là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ hai, mùng 5 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người nhập cư từ Việt Nam sang Australia cách đây 30 năm đã là một vấn nạn kỳ thị chủng tộc cho đất nước này.
Giải mật văn khố quốc gia, hồ sơ hội đồng nội các 30 năm trước đây cho thấy Australia đối diện với vấn nạn kỳ thị chủng tộc vì vấn đề nhân số nhập cư từ Việt Nam và Trung Quốc, bang giao căng thẳng với Moscow và tầm nhìn mới về châu Á.
Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Indonesia tạm đình chỉ công tác của một số giới chức hàng không để điều tra tai nạn máy bay Air Asia. Cựu Tổng thống Đài Loan được phép rời khỏi nhà tù vì lý do sức khỏe. Một kẻ đánh bom tự sát tấn công cảnh sát châu Âu ở Kabul. Và Quốc hội mới của Hoa Kỳ sẽ triệu tập vào ngày mai.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình về cam kết hỗ trợ của Úc đối với Iraq cho cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo và những thay đổi lớn trong hệ thống giáo dục của Campuchia. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin mới nhất về việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Air Asia.
Nhiều giới chức hàng không đã bị Indonesia tạm đình chỉ công tác sau khi có tin tiết lộ cho hay chuyến bay 8501 của Air Asia không có giấy phép hợp lệ để thực hiện chuyến bay trong ngày máy bay bị rơi trong một trận bão trên biển Java. Động thái này đã được đưa ra vào lúc cuộc tìm kiếm bước sang ngày thứ 9 để tìm xác chiếc máy bay và thi thể của các nạn nhân có mặt trên chuyến bay đã mất tích trên đường bay từ Indonesia tới Singapore hôm 28 tháng 12. Trong số tổng cộng 162 người trên phi cơ, chỉ có 37 thi thể được thu hồi. Một toán công tác đa quốc gia tiếp tục tìm kiếm xác chết của các nạn nhân. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng hiện dòng nước ngầm dưới biển tại nơi được cho là địa điểm chủ yếu nơi xác máy bay rớt hãy còn quá mạnh để các thợ lặn có thể thi hành nhiệm vụ. Các giới chức Indonesia tiết lộ rằng chuyến bay Air Asia đã rơi xuống biển Java, không được cấp giấy phép để bay trên chuyến bay này vào ngày xảy ra tai nạn.
Các giới chức Indonesia cho hay một tàu tuần duyên của Hải quân có thể đã tìm thấy vật có thể là một phần của chiếc máy bay phản lực chở khách của hãng Air Asia đã bị rớt, trong đó có các máy ghi dữ liệu chuyến bay. Nhưng theo bài tường thuật từ Bangkok của thông tin viên VOA Ron Corbin, cuộc tìm kiếm do nhiều quốc gia thực hiện tiếp tục gặp trở ngại vì biển động. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các cơ quan truyền thông trích lời thuyền trưởng tàu tuần của Indonesia Ayan Sofian hôm nay nói rằng có khả năng rất cao các đội tìm kiếm đã xác định được vị trí của đuôi chiếc phản lực cơ Air Asia. Các giới chức Indonesia cho biết đã nhìn thấy tới 5 vật lớn, được cho là các phần của chiếc máy bay trong vùng nước cạn khoảng 30 mét. Nhiều tàu đã bố trí các máy dò trong nước và sonar để phát hiện các vật thể ở đáy đại dương. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia, ông Henry Bambang Soelistyo, nói tại một cuộc họp báo ở Jakarta rằng các chuyên gia đang cố gắng xác định những gì đã tìm thấy. Ông Soelistyo nói cái khó hiện nay là làm thế nào tìm ra được chiếc hộp đen. Ông nói cho dù có được các công cụ và hệ thống, điều đó cũng không phải là dễ. Ông cho biết 5 chiếc tàu đã được điều đến để tìm tín hiệu ping của chiếc hộp đen, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả. Tìm ra đuôi chiếc máy bay sẽ là điều thiết yếu bởi vì nó chứa các máy ghi âm và dữ liệu của cái hộp đen. Một khi được phân tích thì có phần chắc các dữ liệu sẽ giải thích vì sao chiếc máy bay đâm xuống biển Java. Một lực lượng đa quốc có sự tham gia của hơn 20 chiếc máy bay và trực thăng cùng hơn 20 chiếc tàu hiện đang lùng sục vùng nước ngoài khơi cách Borneo hơn 160 km. Cuộc tìm kiếm là một cuộc chạy đua chống lại các luồng nước xoáy và các cơn bão nhiệt đới để tìm ra xác người và các mảnh vụn của chuyến bay Air Asia bị nạn. Cho tới nay, đã tìm thấy hơn 30 thi hài trong số 162 hành khách và phi hành đoàn từ các vùng có mảnh vụn trong biển Java. chuyến bay 8501 của hãng Air Asia đang trên đường bay thường lệ dài 2 tiếng đồng hồ giữa thành phố Surabaya của Indonesia và Singapore khi lâm nạn trong những cơn bão lớn mùa mưa. Một báo cáo sơ khởi của Cục Khí tượng Indonesia nói rằng thời tiết là một yếu tố chính và lớp băng có thể đã khiến các động cơ bị trục trặc. Các giới chức Indonesia cho biết họ vẫn hy vọng việc tìm ra những xác người còn lại từ đống đổ nát sẽ được hoàn tất trong ít ngày nữa. Nhưng một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên do của thảm kịch dự trù được đặt dưới sự giám sát của các giới chức Indonesia và hãng chế tạo máy bay Pháp BA có thể phải mất tới 12 tháng.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một tay đánh bom tự sát đã tấn công một chiếc xe cảnh sát Liên hiệp châu Âu tại Kabul, giết chết một người qua đường và làm bị thương 5 người ở gần đó, dù trên xe không có ai bị thương. Phái Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Phái bộ huấn luyện cảnh sát Âu Châu, gọi tắt là Eupol, nói rằng kẻ đánh bom đã ra tay tại một địa điểm gần trụ sở chính của Eupol ở các khu ngoại ô thành phố Kabul hôm chiều Chủ nhật. Một người mục kích là chủ một cửa tiệm mang tên là Isanulajan nói rằng ông đang ngồi trong tiệm thì bất thần nghe một tiếng nổ lớn. Ngay sau vụ nổ, những mảnh vụn của xác người và xe cộ rơi xuống những người chứng kiến. Nhân chứng này cho biết đã chạy ra ngoài đường và trông thấy nhiều người bị thương và một chiếc xe bị phá hủy. Thành phố Kabul đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công trong mấy tuần gần đây, giữa lúc các phần tử nổi dậy Taliban nhắm tấn công các cơ sở của chính phủ, quân đội và người nước ngoài. Các cuộc tấn công xảy ra giữa lúc các binh sĩ Afghanistan tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm giữ gìn an ninh quốc gia, đánh dấu sự kết thúc chính thức của sứ mạng tác chiến 13 năm tại Afghanistan của Hoa Kỳ và Liên minh NATO chống các phần tử nổi dậy Taliban. Các giới chức Ả Rập Xê Út cho hay một kẻ tấn công tự sát đã giết chết 2 lính biên phòng và gây thương tích cho một lính canh thứ 3 trong một cuộc tấn công gần biên giới Iraq. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út nói rằng cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại Ara khởi sự khi kẻ đánh bom và một tên khủng bố khác nổ súng vào một toán tuần tiễu canh phòng biên giới. Toán lính biên phòng đã bắn trả, giết chết một người trước khi kẻ đánh bom kích nổ bom mang trên người. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Ả Rập Xê Út đã tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, đã thực hiện các vụ không kích chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Từ cuối tháng 9 năm ngoái, các lực lượng Mỹ và Ả Rập Xê Út, cùng với các lực lượng Jordani, Bahrain và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, đã thực hiện hơn 600 cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến, đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq.
Thủ tướng Australia Tony Abbott hứa sẽ hỗ trợ thêm cho chính phủ Iraq để giúp chính quyền Baghdad chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Abbott đưa ra lời cam kết hôm nay trong một chuyến thăm không báo trước tới Iraq. Từ Sydney, thông tín viên đài VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chính phủ Australia đã tham gia các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Chính quyền Canberra cũng đã hứa phái 200 binh sĩ thuộc lực lượng biệt kích đến làm công tác cố vấn quân sự cho quân đội Iraq. Hôm nay, ông Tony Abbott đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên trong tư cách Thủ tướng Australia tới Baghdad và đã cam kết với người đồng nhiệm nước chủ nhà rằng chính quyền Canberra sẽ làm tất cả những gì có thể được để giúp đánh bại các phần tử chủ chiến Sunni đã chiếm nhiều khu vực lớn của Iraq và nước láng giềng Syria. Ông Abbott nói rằng người dân Iraq vẫn tiếp tục chịu cảnh áp bức.
Iraq is a country which has suffered a very great deal.
Iraq là một quốc gia đã gánh chịu quá nhiều đau thương. Đầu tiên là hàng thập kỷ dưới chế độ độc tài của Saddam Hussein. Kế đó là tình trạng hỗn loạn và lộn xộn sau cuộc tiến chiếm do Mỹ đứng đầu. Và gần đây nhất là cảnh đảo lộn, thời kỳ đen tối ập xuống miền Bắc Iraq vì sự sùng bái chết chóc của nhà nước Hồi giáo.
Thủ tướng Abbott nói rằng những nỗ lực đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo không phải chỉ là một cuộc tranh đấu của Iraq mà là một cuộc chiến toàn cầu. Nhà lãnh đạo Australia nói rằng các phần tử chủ chiến Sunni đã tuyên chiến với cả thế giới. Trong chuyến thăm không báo trước tới Baghdad, Thủ tướng Australia cũng đã gặp Tổng thống Iraq và cũng đã được các chỉ huy quân sự của Mỹ và Australia thông báo tình hình. Ông cũng dành thời gian với các lực lượng Australia tại căn cứ của họ tại Iraq. Australia cũng đóng góp thêm 4 triệu đô la viện trợ nhân đạo để giúp hàng trăm nghìn người Iraq đã bị thất tán và mùa màng bị tàn phá bởi các vụ tấn công khủng bố. Sự hỗ trợ của Australia dành cho chiến dịch do Hoa Kỳ lãnh đạo nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo xuất phát từ một liên minh quân sự lâu dài đã có từ đầu những năm 50. Trong những tháng gần đây, Canberra đã thông qua các đạo luật mới chống khủng bố nhằm ngăn chặn các công dân Australia trẻ tuổi tới tham gia với các chiến binh ở Iraq và Syria. Năm ngoái, chính quyền Canberra đã nâng mức báo động khủng bố trong nước từ mức trung bình lên mức cao vì các quan ngại về chủ nghĩa cực đoan nảy nở ở trong nước. Những người chỉ trích sự can dự quân sự của Australia tại Iraq nhấn mạnh rằng điều đó rõ ràng đã khiến Australia trở thành một mục tiêu cho các phần tử khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Không có hy vọng tìm thêm được người nào sống sót trong vụ tàu chở hàng của Na Uy bị chìm ngoài khơi Việt Nam hôm 2 tháng Giêng. Công ty Gearbulk sở hữu tàu Bulk Jupiter cho biết con tàu chở bauxit lâm nạn khi cách bờ biển của Việt Nam khoảng 155 hải lý. Trên tàu có 19 thuyền viên người Philippines. Tính tới ngày 5 tháng Giêng, chỉ có một nạn nhân may mắn còn sống là bếp trưởng. Truyền thông trong nước nói đã phát hiện và vớt được hai thi thể trôi giạt, được xác định là thuyền trưởng và thuyền phó trên tàu. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam tối ngày 5 tháng Giêng cho VOA Việt ngữ biết thời tiết xấu đang làm ảnh hưởng công tác tìm kiếm. Đại tá Lê Dũng Anh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, nói nếu các nạn nhân không trôi giạt mà còn bị kẹt trong bon tàu thì khả năng Việt Nam có thể trục vớt được rất thấp. Ông Lê Dũng Anh cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết cỡ rồi. Thì chúng tôi có phân tích như sau. Thứ nhất là theo thông tin của những người còn sống ấy, thì cái thuyền này là nó lật tụt một do chở quặng nặng mà. Thế nên khả năng những số thuyền viên còn lại rất nhiều khả năng cao nằm trong quang cầu chứ không có trôi giặt nữa. Và thứ hai nữa là chúng tôi thì trong 3 ngày qua, trong hơn ngày 4, tìm kiếm thì trong tất cả phạm vi trôi giạt thì không phát hiện bất kể gì cả. Kể cả chúng tôi đã nhiều lần bay máy bay, rồi là tàu, rồi sử dụng các tàu hàng hải đi vận tải đi qua. Nhiều lượt tàu hàng hải đi qua rồi là chúng tôi đều điều động tất cả là 4 chiếc tàu của quân đội cũng như của hàng hải Việt Nam ra tìm kiếm. Nhưng mà cũng chưa có thêm thông tin gì thêm. Nếu như theo cái tính toán, theo phần mềm Sarop mà Mỹ cung cấp cho chúng tôi ấy, thì là nếu có trôi giạt trên biển thì nó sang vùng biển Indo rồi. Nếu có trôi giạt, nếu có còn cái vật thể gì đó liên quan hoặc là người mà mặc áo phao trôi giạt trên biển thì nó trôi Indo rồi. Chính vậy nên chúng tôi đã phối hợp với bên hàng hải của Indo để người ta có biện pháp, chia sẻ người ta để người ta có biện pháp sang vùng biển Indo mà. Còn về phía chúng tôi thì chúng tôi tiếp tục kết nối với các cái tàu hàng hải đi qua tuyến hàng quốc tế. Đây là tuyến hàng quốc tế mà. Đấy. Để cho các anh khi có bất kể cái tàu nào thì người ta mở rộng tìm kiếm. Vâng. Về hy vọng là tìm người còn sống sau ngày thứ tư này thì cũng rất khó khăn. Dạ. Đồng thời là cũng làm phát thông báo cho tất cả các tàu hoạt động trên biển cũng như tàu cá của ngư dân đấy, biên phòng tôi qua hệ thống tàu cá ngư dân đấy hoặc tất cả các tàu hoạt động trên biển ấy, tàu nào mà có thông tin liên quan thì thông báo. Vâng. Để chúng tôi tiếp tục điều động một phương tiện đến chỗ đấy.
Trong trường hợp mà cái suy đoán là những người đang mất tích còn lại mà họ thật sự trên cái bon tàu đó thì cái khả năng cứu vớt như thế nào thưa ông ạ?
Nếu mà còn trên, nếu một người mà còn trôi nổi trên biển ấy hoặc là cái vật thể bất kể vật thể gì đó thì chúng tôi nhận định là nó, chúng tôi tính toán theo cái phần mềm Sarop của Mỹ ấy, thì nó trôi giạt sang đến đất đến đồi chứ không giờ không còn đấy rồi. Vì cái trong 4 ngày qua thì cái dòng chảy rồi là cái gió đấy nó trôi giạt thì không còn ở biển Việt Nam rồi.
Vâng. Thế nếu mà họ vẫn còn bị kẹt trong cái bon tàu thì sao thưa ông?
Trong bon tàu thì nói chung nếu là còn nằm trong bon tàu chưa, với năng lực của khả năng của chúng ta là ở cái độ sâu gần 1.000 mét thì chúng tôi không thể làm thế nào được. tại vì cái là độ sâu chỗ này rất lớn. Đấy thì chấp nhận thì hiện giờ cũng đang cơ quan chức năng đang phối hợp với cả chủ tàu để người ta có cái biện pháp gì ở trên thế giới này có biện pháp gì thì người ta phối hợp thôi.
Dạ vâng.
Đối với chúng tôi thì cũng rất khó khăn. Kể cả vừa rồi cái tàu vận tải tôi chìm độ sâu khoảng trên 100 mét thì chúng tôi cũng phải bó tay. Trong đó có số thuyền viên trên đấy cũng là 12 người cũng đang mất tích.
Dạ.
Nằm ở trên chỗ vùng biển Nha Trang ấy, không có khả năng để trục vớt được.
Thế công tác tìm kiếm hiện nay đó có suôn sẻ hay không? Có gặp trở ngại gì không ạ?
Nó trong mấy ngày nay là chúng tôi cũng rất nỗ lực vì thời tiết nó rất xấu, nó quá xấu đi. Đó. Cái máy bay thì cũng chỉ hạ xuống độ sâu được qua cái độ thấp khoảng cỡ 100 mét đến 250 mét thôi. Quan sát thì không có gì cả, không phát hiện được. Nên cũng kết hợp với cái thông tin của cái người sống ấy, của thuyền viên sống thì chúng tôi cũng nhận định là như vậy là cái khả năng số thi thể kia, không hy vọng là số người kia không hy vọng mà khi xác suất mà còn đấy chỉ là điều thần kỳ đó. Cái hướng chuyển hướng tôi là chuyển sang tìm kiếm đạn thường xuyên thôi. Tức là bây giờ là duy trì là không cường độ báo hết như giờ vàng bắt đầu chưa xuống như 4 ngày đầu nữa. Việc bay chúng tôi là bay hết phạm vi rồi, không còn khả năng, tức là không còn khả năng trôi đạt trên biển nữa.
Dạ, ngoài 4 chiếc tàu như ông vừa nói thì có bao nhiêu máy bay và lực lượng về nhân sự tổng cộng đã được huy động bao nhiêu ạ?
4 chiếc máy bay, cả thủy cơ rồi cả trực thăng.
Bộ Ngoại giao Philippines cho hay tàu Bung Jupiter dài 190 mét, có trọng tải 56.000 tấn, bị nạn ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu khi đang trên đường từ Malaysia tới Trung Quốc. Tuần duyên của Nhật bắt được tín hiệu kêu cứu của tàu vào sáng sớm ngày 2 tháng Giêng. Việt Nam loan báo đã yêu cầu Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Trung Quốc phối hợp trong công cuộc tìm kiếm cứu hộ. Philippines cho biết tàu của Liberia, Oman, Singapore và Trung Quốc đang hỗ trợ công tác này. Công ty chủ tàu nói thân nhân các thuyền viên đã được thông báo về tai nạn hàng hải vừa kể. Đức Giáo hoàng Francisco vừa chỉ định Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo vận Hà Nội là một trong các chức sắc công giáo từ 14 quốc gia trên thế giới, được thụ phong Hồng Y vào ngày 14 tháng 2 năm nay. Việc chọn lựa bổ nhiệm các tân Hồng Y của Đức Giáo hoàng Francisco lần này được cho là tăng cường thế mạnh cho giáo hội công giáo ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, đưa quyền lực trọng tâm ra khỏi các nước phát triển. Đức Giáo Hoàng nói việc bổ nhiệm các Hồng Y từ các lục địa trên thế giới lần này chứng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa Vatican với các giáo hội hiện hữu trên toàn cầu. Chính trong số các tân Hồng Y đến từ các nước đang phát triển. Tòa Thánh Vatican nói điều này nêu bật cam kết của Đức Giáo Hoàng với người nghèo. Tuy nhiên, cộng đồng công giáo ở Việt Nam dường như đón chào tin mừng Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn được tấn phong Hồng Y với một niềm vui dè dặt. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chia sẻ.
Tôi cảm thấy vui. Vui là bởi vì một người cha, một người thầy, một người anh em của chúng tôi được vinh thăng một cái danh dự trong hội thánh. Chắc là tôi cũng không kỳ vọng gì là bởi vì nhiều lần tôi được gặp Đức Tổng đó, thì Ngài cũng đã nói là Ngài rất là muốn về hưu rồi bởi vì Ngài đã lớn tuổi rồi. Tôi nghĩ là có lẽ là Đức Giáo Hoàng và hội thánh cũng muốn cảm ơn Ngài với những cái cố gắng trong những năm vừa qua. Phải nói là Ngài đã đi qua những cái khó khăn của hoàn cảnh cũng như của bản thân Ngài và của cuộc sống. Thì tôi nghĩ một công cụ đã khá lớn tuổi và đã phải chịu đựng. Mấy thời gian gần đây tôi có gặp Ngài, Ngài vẫn cứ nói tôi là Ngài mệt mỏi. Và Ngài cảm thấy rằng là cần phải để cho giới trẻ để thay đổi, để phụ trách cái vận mệnh của giáo hội hơn là để cho Ngài. Tôi hiểu được cái tâm tình đó cho nên khi mà cái việc mà Ngài được nhận Hồng Y thì tôi cho rằng là hội thánh như một lời cảm ơn Ngài. Một người chưa đặt để một số phận, cái danh dự Hồng Y nó không phải là một cái gì để mà đo lường, nó có tính cách chính xác hoặc là một khẳng định, nhưng mà nó chỉ là một ân huệ, mà ân huệ thì Chúa muốn ban cho ai chuyện của Chúa.
Một thanh niên công giáo thường xuyên tham gia các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo trong nước, anh Lê Thanh Tùng cho biết cảm nghĩ.
Một tin đáng mừng cho giáo hội Việt Nam, trong khía cạnh là người biết chút chút về cái vấn đề thời cuộc đó, thì cũng có nhiều cái vấn đề mà cho mình phải đặt ra những cái câu hỏi cho bản thân mình, đặc biệt là đối với Đức Hồng Y Phêrô đó, qua cái biến cố Thái Hà Tòa Khâm Sứ rồi ra thay Đức Tổng Giám Xe Ngô Quang Kiệt. Trước đây thì cũng có những cái nhận định rằng là qua cái biến cố Đức Tổng Kiệt đó, thì một cái sự im lặng đáng sợ của giám mục đoàn ở Việt Nam, thì trong đó có giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Cảm nhận của mình thấy có tạm thời vẫn còn những cái dấu hỏi đằng sau đó. Liệu tòa thánh sắp phong lên hồng y có tìm hiểu kỹ chưa, hay là có một cái ẩn khúc nào trong này không? Không có lạc quan trong cái không có nhìn thấy một cái hứa hẹn gì như Đức Tổng Phêrô được sắp phong lên hồng y, mà mình đang có một cái nhận định chẳng qua là một cái sự trống tòa khi mà Đức Hồng y mẫn về hưu. Thì ở Việt Nam bị trống tòa thì có thể là tòa thánh họ sắp phong thôi. Đây là rõ ràng là mang tính ngoại giao và tính thủ tục giữa Vatican và Việt Nam. Còn về mặt vấn đề tinh thần tôn giáo, cái sắc phong tôn vinh thì không nhìn thấy được ở chỗ Đức Tổng do cái sự kiện sắc phong Đức Tổng lên.
Anh Tùng bày tỏ hy vọng.
Trên tinh thần là người công giáo thì mình mong mỏi người Hồng Y là trước hết là người giám mục, phải là một người mục tử chuyên lành và dám hy sinh như đoàn chuyên. Mà cái gương cách đây mấy năm là có Đức Tổng Kiệt đó, thì cái ở Đức Tổng Nhơn không nhìn thấy được những cái nét sâu sắc như cái tinh thần như là Đức Tổng Kiệt. Qua cái sự kiện sắc phong Hồng Y cho Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, mình thấy có cái gì đó nó chưa ấn tượng lắm đối với một người công giáo. Có nghĩa là mình cũng không có một cái gì trông đợi cho cái tình hình giáo hội cải biến giáo hội Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng.
Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1938, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông lên làm Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội năm 2010, sau khi vị tiền nhiệm của ông là Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đệ đơn từ chức vì lý do sức khỏe, mà dư luận ngờ rằng do áp lực từ nhà cầm quyền và cũng có thể là từ cả Tòa Thánh Vatican, sau những tuyên bố khẳng khái của ngài bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Kết quả kỳ thi cuối năm tại Campuchia trong năm 2014 được coi là tệ hại với hơn nửa trong số 90.000 học sinh bị rớt. Lý do là vì giới hữu trách đã diệt trừ nạn gian lận. Đó là biện pháp đầu tiên trong một loạt các cải cách nhằm chỉnh đốn lĩnh vực giáo dục đã hỏng của quốc gia nghèo khó này. Thông tín viên Robert Carmichael tường trình cho đài VOA từ Phnom Penh qua phần trình bày của Minh Phượng.
Quyết định dẹp trừ gian lận đã có một ảnh hưởng to lớn. 60% học sinh năm 2014 thi rớt trong kỳ thi cuối năm, dù cho có được dịp may thứ hai thi lại vào tháng 10. Học sinh niên khóa 2015 đã ghi nhận việc này. Học sinh năm cuối Ratana nói các bạn học nhận biết được quy định không gian lận trong các kỳ thi, có nghĩa là họ cần phải vượt qua được kỳ thi và lên đại học. Học sinh này nói chính sách mới có nghĩa là học sinh phải đi học chăm chỉ hơn và không đi chơi nhiều như trước đây, cũng có nghĩa là học sinh không phải chi tiền trong suốt kỳ thi. Chính sách mới là sản phẩm của nhân vật này, được bổ nhiệm cách đây một năm sau một thập niên giữ chức Thứ trưởng Tài chính. Bộ trưởng Giáo dục Hang Chuanaron nói cải cách giáo dục thiết yếu cho việc phát triển của Campuchia.
Do đó, yếu tố quan trọng nhất là có sự lệch lạc về kỹ năng tại Campuchia, và việc này đã trở thành một trở ngại cho phát triển kinh tế, cho việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Do đó, chúng ta có những nhà đầu tư đến, nhìn vào lực lượng lao động, có kỹ năng, chúng ta không có đủ. Tuy nhiên, về khía cạnh cung ứng, chúng ta có nhiều sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm và đây là một vấn đề nhiều nước đang đối mặt. Ấy là sự lệch lạc về kỹ năng.
Chính sách mới nhằm cải thiện việc đào tạo giáo viên, quản trị tốt hơn các trường học và quảng bá kỹ năng phán đoán và giải quyết vấn đề cho 2,9 triệu học sinh Campuchia. Giáo viên bị trả lương thấp sẽ có thêm thu nhập và các trường học sẽ được sự tài trợ thêm của ngân sách giáo dục lên tới 440 triệu đô la. Chắc chắn Campuchia sẽ còn một con đường dài phải đi. Chẳng hạn tỷ lệ một giáo viên cho 46 học sinh tiểu học là con số tệ hại nhất trên thế giới bên ngoài châu Phi. Ngân hàng Phát triển Á Châu đang cấp 90 triệu đô la trong vòng 5 năm để cải thiện chất lượng giáo dục và cắt giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Ông Sophia Ma thuộc Ngân hàng Phát triển Á Châu ca ngợi quyết định của chính phủ gia tăng chi tiêu giáo dục, nhưng ông nói với tỷ lệ 17% chi tiêu vẫn còn thấp.
Việc phân bổ ngân sách rất quan trọng, nhưng việc chi tiêu còn quan trọng hơn. Đây là một thách thức to lớn vì bạn biết khả năng ở mức trường học, ở mức địa phương vẫn còn là một vấn đề. Do đó, cải cách không chỉ được thực hiện trong phạm vi bộ. Cải cách phải bắt đầu từ lớp học, phải bắt đầu từ cấp thấp nhất.
Ông nói để bảo đảm thành quả của các cải cách này, cần có sự ủng hộ không những của chính phủ mà còn cả của học sinh, cha mẹ và khu vực tư nhân nữa.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, gần 6 năm sau khi bắt đầu bản án tù 20 năm về tội tham nhũng, cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển đã được phép rời khỏi nhà tù vì lý do sức khỏe. Bộ Tư pháp Đài Loan hôm nay nói rằng một toán y tế độc lập sẽ điều trị ông Trần Thủy Biển về tội về bệnh trầm cảm nặng, những triệu chứng bị nghi là bệnh Parkinson và một số chứng bệnh khác không thể được chữa trị tại nhà tù. Ông Trần Thủy Biển sẽ phải trở về nhà tù trong một tháng nếu kết quả các cuộc khám sức khỏe cho thấy là ông đủ khỏe để tiếp tục thọ án. Ông bị đưa ra tòa xét xử không lâu sau khi mãn nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 2008. Ông Trần Thủy Biển bị kết tội vào tháng 9 năm 2009 về các cáo trạng có liên quan tới vụ tham nhũng và khoản tiền 20 triệu đô la. Ông trở thành vị cựu Tổng thống Đài Loan đầu tiên phải thọ án tù về các tội đã phạm trong thời gian tại chức. Vợ của ông, Trần Thủy Biển cùng với hai người khác trong gia đình cũng bị kết tội. Tại châu Phi, các phần tử bị tình nghi là thuộc nhóm chủ chiến Boko Haram đã chiếm một căn cứ quân sự ở thị trấn Baga trong vùng đông bắc Nigeria. Dân địa phương nói rằng nhóm Hồi giáo vũ trang đã áp đảo các binh sĩ sau cuộc giao tranh kéo dài một giờ đồng hồ tại căn cứ quân sự ở gần hồ Chad. Tin cho hay là binh sĩ và thường dân đã bỏ chạy ra khỏi khu vực sau nhiều trận tấn công hôm thứ Bảy. Căn cứ này được sử dụng bởi một lực lượng đa quốc có nhiệm vụ chống các tội ác xuyên quốc gia và các vụ xâm nhập. Lực lượng này bao gồm binh sĩ của Nigeria, Chad và Niger. Trở lại Hoa Kỳ, Quốc hội mới của Hoa Kỳ sẽ khai nhóm vào ngày thứ Ba với Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện và thành phần bảo thủ nhất quyết đảo ngược một số các chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nói nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của Thượng viện là phê chuẩn dự án đường ống dẫn dầu Keystone. Tiến trình chọn lựa thành viên bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử nghi can đánh bom vụ chạy đua marathon ở Boston Joker Zagnaev sẽ khởi sự trong ngày hôm nay. Tuần trước, một tòa kháng án đã bác bỏ đơn của các luật sư bảo vệ Zagnaev xin hoãn lại vụ án hoặc rời lại vụ này cho tới một địa điểm khác. Năm nay 21 tuổi, Zagnaev phải đối mặt với 30 cáo trạng trong đó có tội đồng lõa và sử dụng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Vừa rồi là nhóm nhạc Anh quốc Coldplay với nhạc phẩm Homesick. Thưa quý vị, vào đầu năm nay, Hội đồng Nội các của Australia vừa giải mật văn khố quốc gia. Hồ sơ Hội đồng Nội các 30 năm trước đây cho thấy Australia đối diện với vấn nạn kỳ thị chủng tộc vì vấn đề nhân số nhập cư từ Việt Nam và Trung Quốc, cùng các vấn đề bang giao căng thẳng với Moscow và tầm nhìn mới về châu Á. Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có thêm chi tiết về những vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước này vừa được giải mật trong bài tường trình sau đây. Mời quý thính giả chờ nghe.
Kính thưa quý thính giả, cứ theo thông lệ luật định, vào ngày đầu năm 2015, Văn khố quốc gia tại Canberra giải mật hầu hết các quyết định 30 năm trước đây của Hội đồng Nội các Australia. Theo các hồ sơ vừa được giải mật này, Australia đã phải đối diện về mặt đối nội vấn nạn kỳ thị chủng tộc vì nhân số nhập cư từ Việt Nam và Trung Quốc, và về mặt đối ngoại, bang giao căng thẳng với Moscow và tầm nhìn mới về châu Á. Đây là những vấn đề lớn mà ngày nay trong năm 2015, Australia vẫn còn phải đối diện, mặc dù tầm nhìn về châu Á không còn là đề tài tranh cãi nữa, và nền kinh tế Úc Châu đang hòa đồng với sự phát triển nhanh chóng của vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương trong đầu thế kỷ thứ 21, được coi là thế kỷ Á Châu. Lúc bây giờ vào năm 1988-89, đảng lao động Úc cầm quyền tại Australia, mà thủ tướng là ông Bob Hawke, bộ trưởng ngân khố là ông Paul Keating và ngoại trưởng là nghị sĩ Gareth Evans. Một nguy cơ mà chính phủ Bob Hawke lúc bấy giờ đã lo ngại nhưng đã không xảy ra là vấn đề Indonesia có thể chọn con đường phát triển võ khí nguyên tử. Ngay từ sau Thế chiến thứ hai, đây là vấn đề chiến lược mà Canberra đã phải cứu xét và chọn lựa. Và Canberra đã chọn lựa dứt khoát không trở thành cường quốc hạt nhân. Đổi lại, Canberra đã ký kết vào năm 1951 Hiệp định ANZUS với Washington, để Australia được bảo vệ dưới chức dù nguyên tử của Hoa Kỳ. Nếu Indonesia, một nước Hồi giáo với dân số 10 lần nhiều hơn dân số Australia và nằm sát Australia, mà lại có vũ khí nguyên tử, thì ít nhất là miền Bắc lục địa Úc Châu, đất rộng người thưa, bị đe dọa trầm trọng. Như diễn tiến lịch sử cho thấy, cũng như Canberra, Jakarta đã không chọn con đường phát triển vũ khí hạt nhân và quan hệ giữa hai nước được phát triển tương đối tốt đẹp. Ngoại trừ hai giai đoạn gọi là đương đầu hồi giữa thập niên 1960 dưới thời Tổng thống Sukarno trong cuộc tranh chấp với Malaysia, và cuối thập niên 1990 dưới thời hậu Suharto trong vấn đề giải phóng Đông Timor. Ngoài Hoa Kỳ và Nhật Bản là đối tác thiết yếu về mặt an ninh quốc phòng và Trung Quốc là đối tác quan trọng về mặt ngoại giao kinh tế, Australia lúc nào cũng nỗ lực phát triển bang giao với Indonesia vì lý do địa chính trị, mà sự phát triển và ổn định phù hợp với quyền lợi quốc gia của Australia. Một cường quốc khác mà Australia thường có bang giao song phương căng thẳng là Liên Xô trước kia và Liên bang Nga ngày nay. Vụ đào tị hồi tháng 4 năm 1954 của cặp vợ chồng Vladimir và Eva Petrov, đội lớp viên chức ngoại giao tại Đại sứ quán Liên Xô ở Canberra, nhưng thật ra là điệp viên KGB, là cao điểm của thời chiến tranh lạnh. Hồi tháng 4 năm 1989, chuyên viên phản gián Úc phát hiện một dụng cụ điện tử được lắp đặt bên trong trụ sở Đại sứ quán Australia ở Moscow. Tài liệu này được giải mật nhưng bị cắt xén nhiều nơi, khiến giới truyền thông Úc Châu phải suy luận có thể là do một viên chức ngoại giao Úc phản bội hoặc do một tác nhân nào đó từ phía Úc hoặc từ phía Liên Xô chủ động theo lệnh của tình báo KGB. Tuy vậy, Hội đồng Nội các tại Canberra đã cứu xét biện pháp trả đũa bằng cách trục xuất một vài viên chức ngoại giao Liên Xô tại Canberra mà giới chức tình báo Úc nghi ngờ là điệp viên. Bình luận về việc này, cựu Thủ tướng Bob Hawke xác quyết là chính phủ của ông lúc bấy giờ không lo ngại quá đáng các động thái tình báo Liên Xô vì, theo lời ông, nước nào cũng tìm cách thu thập tin tức tình báo bằng mọi hình thức và phương tiện. Mặc dù lúc bấy giờ Thủ tướng Bob Hawke không có phản ứng theo kiểu vỗ ngực nắm áo như đương kim Thủ tướng Úc Tony Abbott, ông Bob Hawke chia sẻ quan tâm của Úc và của cả thế giới đối với đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà ông Bob Hawke tin rằng đang tìm cách khôi phục thời huy hoàng của Liên Xô cũ. Điểm tích cực trong chính sách đối ngoại của Australia, ngoại giao cổ điển cũng như ngoại giao kinh tế, là đề nghị của giáo sư Ross Gano trong phúc trình nhan đề Australia và sự thăng tiến của vùng Bắc Á. Nghị sĩ Gareth Evans là Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại của Úc lúc bấy giờ. Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại đã được sáp nhập để phối hợp hữu hiệu chính sách ngoại giao và ngoại thương của Úc Châu. Phúc trình Gano gắn liền chính sách quốc nội và quốc tế và đặt nền tảng tương lai của Australia trong bối cảnh phát triển vùng Bắc Á. Hội đồng nội các tại Canberra đã cứu xét nhiều biện pháp cải tổ kinh tế vĩ mô và vi mô, đem lại sự phát triển kinh tế liên tục cho Australia trong hơn hai thập niên qua. Các cuộc cải tổ này bao gồm nhiều lĩnh vực, từ việc giảm hạ hàng rào thuế quan, cải tổ cấu trúc công nghệ, đến các ngành giáo dục và di trú. Vào tháng 3 năm 1989, Hội đồng Nội các đã chấp thuận một sáng kiến ngoại giao mới mà Thủ tướng Bob Hawke đã trình bày tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc hồi đầu năm, nhằm vận động thiết lập một diễn đàn liên chính phủ. Đến tháng 11 năm 1989, diễn đàn liên chính phủ này được thành hình với tên gọi là APEC và được triệu tập phiên họp đầu tiên với 12 thành viên tại Canberra, thủ đô liên bang Australia. Ngày nay, APEC là diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hàng đầu với 21 nền kinh tế thành viên, kể cả các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, cũng như Australia, New Zealand, Indonesia và Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt công luận, sự thay đổi tư duy và tầm nhìn về châu Á-Thái Bình Dương mà Phúc Trình Roscano lập luận bị chìm đắm bởi một biến cố quan trọng khác, đó là cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 6 năm 1989. Chính sách đàn áp thô bạo của ông Đặng Tiểu Bình khiến hàng ngàn sinh viên Trung Quốc thiệt mạng đã làm chấn động công luận thế giới. Phản ứng tức thời của các quốc gia dân chủ phương Tây, kể cả Australia, là ban hành những biện pháp cấm vận. Đồng thời, các nước dân chủ phương Tây cũng có biện pháp đặc biệt dành cho du sinh Trung Quốc. Lúc bây giờ, tại Australia có khoảng 40.000 du sinh Trung Quốc và Thủ tướng Bob Hawke, qua một cuộc họp báo mà ông không cầm được nước mắt, đã cho phép tất cả du sinh Trung Quốc được tị nạn và định cư tại Australia. Biện pháp đặc biệt dành cho du sinh Trung Quốc cộng thêm chính sách định cư người tị nạn Đông Dương, mà đông đảo hơn cả là người tị nạn Cộng sản Việt Nam, tạo thêm nhiều sức ép xã hội tại Úc. Những phần tử chống đối và kỳ thị chủng tộc coi đây là chiều hướng Á Châu hóa xã hội người da trắng Australia. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, chính phủ lao động Úc lúc bấy giờ do Thủ tướng Gough Whitlam cầm đầu đã từ chối định cư người tị nạn Việt Nam. Nhưng sau khi chính phủ Whitlam bị lật đổ hồi tháng 11 năm 1975, chính phủ liên đảng tự do quốc gia của Thủ tướng Malcolm Fraser đã thay đổi chính sách và định cư ồ ạt người tị nạn Việt Nam. Sau năm 1983, chính phủ kế nhiệm Bob Hawke tiếp tục áp dụng chính sách của chính phủ Malcolm Fraser. Và sự hiện diện đông đảo trong một thời gian tương đối ngắn của người tị nạn Việt Nam và Trung Quốc có thể là một trong nhiều lý do tạo môi trường phát hiện những tổ chức kỳ thị chủng tộc. Hai trong số các tổ chức kỳ thị chủng tộc này đã được Hội đồng Nội các Úc cứu xét là Quốc gia Hành động National Action và phong trào Người Quốc gia Úc Australian Nationalist Movement. Vì bản chất đe dọa phá hoại có thể gây thương vong của họ, theo nhận định của Cơ quan Tình báo Quốc nội Úc gọi tắt là ASIO. Phong trào Người Quốc gia Úc còn đề nghị tái lập chính sách nước Úc da trắng bằng cách hạn chế di dân từ châu Á. Trong lịch sử, Australia đã từng là một nước kỳ thị chủng tộc khi trở thành một liên bang độc lập vào đầu năm 1901. Luật liên bang đầu tiên mà Quốc hội Úc thông qua là luật giới hạn di dân từ châu Á, cá biệt là người Trung Hoa. Và đây là nền tảng của chính sách nước Úc da trắng cho đến giữa thập niên 1960. Chính sách này đã được chính thức bãi bỏ vào đầu thập niên 1970. Khi Australia bắt đầu áp dụng chính sách văn hóa đa nguyên. Ngày nay, về mặt chính sách, kỳ thị chủng tộc không có chỗ đứng trong xã hội văn hóa đa nguyên Australia. Tuy nhiên, xã hội nào cũng có cá nhân kỳ thị chủng tộc. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và bây giờ mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut, in a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên, hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Năng lượng các nước Bắc Mỹ đã hội kiến vào tháng trước để thúc đẩy một chương trình nhằm mở rộng vị thế lãnh đạo của khu vực này trong lĩnh vực năng lượng, tăng cường an ninh năng lượng, hỗ trợ sự thịnh vượng kinh tế chung và công tác về môi trường. Hội họp ở thành phố Toluca của Mexico, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Mexico và Canada khẳng định rằng năng lượng là một ưu tiên của 3 bên. Các nhà lãnh đạo đã chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng của ba nước thảo luận những cơ hội để thúc đẩy những chiến lược chung, hỗ trợ hiệu năng năng lượng lớn hơn, cơ sở hạ tầng, sự canh tân, năng lượng tái tạo được, những nguồn năng lượng khác thường, buôn bán năng lượng và phát triển nguồn năng lượng có trách nhiệm. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz, Bộ trưởng Năng lượng Mexico Pedro Joaquin Caldwell và Bộ trưởng Tài nguyên Canada Greg Rickford đã thảo luận những lựa chọn cho việc tạo ra một viễn kiến chiến lược cho lĩnh vực năng lượng của Bắc Mỹ. Các chủ đề chính bao gồm dữ liệu năng lượng công cộng và hợp tác thống kê, tác động của cải cách năng lượng của Mexico, quan điểm và cơ hội cho hợp tác khu vực, và làm thế nào để tạo ra một mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng khác có sức chống chịu cao hơn cho Bắc Mỹ. Đây là thời điểm hệ trọng đối với năng lượng trong khu vực. Sản lượng dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên thông thường và khác thường đang tăng mạnh ở Canada và Hoa Kỳ. Mexico mới đây đã ban hành luật sẽ cách mạng hóa ngành năng lượng, và sản xuất năng lượng tái tạo được và hiệu năng năng lượng đang có vị thế vững chắc ở cả ba nước. Điều này đã đưa đến một cơ hội lịch sử để củng cố tiềm năng năng lượng của Bắc Mỹ. Thông qua những nỗ lực kết hợp của cả ba nước, Hoa Kỳ hy vọng sẽ thúc đẩy an ninh năng lượng, hội nhập và hợp tác ở Bắc Mỹ, củng cố những mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, và hỗ trợ sự giao tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. Kế hoạch hành động sẽ được thảo ra trong những tuần tới để thực thi sự hợp tác này, và một báo cáo tiến độ cho các nhà lãnh đạo sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2015. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với các đối tác Canada và Mexico để đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực Bắc Mỹ và thế giới.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tiến trình chọn lựa thành viên bồi thẩm đoàn trong vụ xử nghi can đánh bom vụ chạy đua marathon ở Boston, Joka Sanaev đang được xúc tiến. Các thành viên của bồi thẩm đoàn đang được tuyển chọn từ một danh sách lên tới 1.200 người tại Tòa án Liên bang ở Boston, bang Massachusetts. Tất cả 12 thành viên của bồi thẩm đoàn và 6 người có khả năng thay thế họ sẽ được chọn. Sarnaev ngồi tại một bàn trong phòng triệu tập bồi thẩm đoàn bên cạnh các luật sư bênh vực anh ta. Sarnaev đang đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội. Sarnaev đã tuyên bố không nhận tội. 5 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng bị tình nghi là các phần tử chủ chiến Al-Qaeda tấn công một chốt quân sự tại trung bộ Mali. Cuộc tấn công xảy ra qua đêm ở Nampala, một thị trấn nằm cách thủ đô Bamako của Mali, 530 km về hướng đông bắc, gần biên giới với Mauritania. Một giới chức ở thành phố Nampala nói với ban tiếng Pháp của VOA rằng 3 binh sĩ Mali và 2 tay súng đã bị giết trong cuộc giao tranh. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, nhưng người ta nghi ngờ các phần tử chủ chiến Al-Qaeda vốn hoạt động mạnh trong khu vực. Tại Nigeria, các phần tử bị tình nghi là nhóm chủ chiến Boko Haram đã chiếm một căn cứ quân sự ở thị trấn Baga trong vùng đông bắc Nigeria. Dân địa phương nói một nhóm Hồi giáo vũ trang đã áp đảo các binh sĩ sau khi giao tranh kéo dài một giờ đồng hồ tại căn cứ quân sự ở gần hồ Chad. Tin cho hay là binh sĩ và thường dân đã bỏ chạy khỏi khu vực sau nhiều trận tấn công xảy ra hôm thứ Bảy. Tại Á Châu thì nhiều giới chức hàng không đã bị Indonesia tạm đình chỉ công tác sau khi có tin tiết lộ cho hay chuyến bay 8501 của Air Asia không có giấy phép để thực hiện chuyến bay trong ngày máy bay bị rớt. Động thái này đã được đưa ra vào lúc cuộc tìm kiếm bước sang ngày thứ 9 để tìm xác của máy bay và thi thể các nạn nhân có mặt trên chuyến bay đã mất tích trên đường bay từ Indonesia tới Singapore hôm 28 tháng 12. Một tay đánh bom tự sát đã tấn công một chiếc xe cảnh sát Liên hiệp châu Âu tại Kabul, giết chết một người qua đường và làm bị thương 5 người ở gần đó. Nhưng trên xe không có ai bị thương. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Phái bộ huấn luyện cảnh sát Âu Châu gọi tắt là Eupol nói rằng kẻ đánh bom ra tay tại một địa điểm gần trụ sở chính của Eupol ở các khu ngoại ô thành phố Kabul vào chiều Chủ nhật. Các giới chức Ả Rập Xê Út cho hay một kẻ tấn công tự sát đã giết chết 2 lính biên phòng và gây thương tích cho một lính canh thứ 3 trong cuộc tấn công gần biên giới Iraq. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út nói cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại Ara.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.